Đế Bá, chương 2219, Tam Xoa Kích 2, Góc Chuyện audio.com. Lý Thất Giả vừa cười vừa nói, ta cảm thấy được nha, vòng xoáy lớn, thần thụ lĩnh, hơn nữa ta thật chờ tới ngày đó, cũng không biết Cốt Hải có nhịn được tới ngày đó hay không. Trong thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, không có bất cứ ai trả lời Lý Thất Giả. Lý Thất Giả cũng không thèm để ý có người trả lời hắn hay không, hắn chỉ cười lên, vẫn lẩm bẩm lầu bầu, nói ra. Ta nghĩ, đã đến giờ. Nếu như đồng ý ta sẽ đem Tam Xoa Kích đặt tại chỗ này, nếu như không đồng ý, nên tới lúc ta giày vò rồi. Vậy hãy để cho tai nạn của thiên linh giới tới sớm một chút, tới sớm cũng có ý nghĩa kết thúc sớm, mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, ta muốn có được thì sẽ có được. Tai nạn qua đi, sinh linh thiên linh giới cũng có thể sinh sôi phồn vinh hơn. Lòng cong một tiếng, thời điểm này Tam Xoa Kích Lý Thất Giả tiện tay cắm trên mặt đất bay lên không trung. Nhìn qua Tam Xoa Kích bay lên, Lý Thất Giả tươi cười nhàn nhạt, cười rất tươi, nói ra. Rất tốt, giao dịch này có hiệu lực. Kèng một tiếng, Tam Xoa Kích lập tức bay đi, bay vào sâu trong vòm trời, biến mất không thấy gì nữa. Nếu có người nhìn thấy một màn như vậy, nhất định sẽ nhịn không được giơ chân mắng to, đây chính là Tam Xoa Kích nha, thần khí tuyệt thế vô song, có được Tam Xoa Kích. Vậy có ý nghĩa vô địch, hiện tại Lý Thất Giả tốt rồi, lại tiện tay ném Tam Xoa Kích đi. Trên thực tế, Lý Thất Giả cũng lười nhìn Tam Xoa Kích, hắn hôm nay tới, không phải vì Tam Xoa Kích mà là vì đồ vật khác mà đến. Đương nhiên, nếu như không đàm thành, đối với Lý Thất Giả mà nói, hắn sẽ không chỉ mang Tam Xoa Kích đơn giản như vậy. Ông một tiếng, thời điểm này cánh cửa mở ra, một nơi như hồ nước xuất hiện trước mặt Lý Thất Giả. Lý Thất Giả không cần suy nghĩ, một bước bước vào bên trong, thoáng cái chìm đến đáy hồ. Đáy hồ rất rộng lớn, mà dưới đáy hồ có đĩa sắt, đúng vậy, chính là đĩa sắt, nó là đĩa sắt rất lớn. Cái đĩa sắt này chiếm cứ một nửa đáy hồ, hơn nữa đĩa sắt này nhìn qua chẳng có cái gì đặc biệt cả. Cái đĩa sắt này đặt ở nơi này không biết bao nhiêu năm tháng, cả khối đĩa sắt nhìn qua không có chút ánh sáng nào cả, không có sáng bóng như kim loại, giống như đĩa sắt này là sắt vụn bị người ta ném loạn. Nhìn thấy vòng xoáy này, Lý Thất Giả tươi cười nhàn nhạt, đĩa sắt này chỉ sợ tuyệt đại đa số người nhìn qua chỉ là khối đồng nát sắt vụn mà thôi, cho dù tiên đế có thể nhìn ra đĩa sắt này là thứ vô cùng chân quý, chỉ sợ cũng nghĩ không thông huyền diệu của cái đĩa sắt này. Trên thực tế tác dụng và huyền ảo của đĩa sắt, Lý Thất Giả cũng chỉ suy nghĩ cẩn thận vào thời đại này mà thôi, vào thời đại này hắn mới hiểu rõ tác dụng của nó. Lý Thất Giả thò tay cầm lấy đĩa sắt, lúc này trong mi tâm Lý Thất Giả toát ra hào quang, hiện tại mi tâm của Lý Thất Giả xuất hiện hai đạo quang mang. Hai đạo quang mang một kim một ngân, hai cái hào quang giống như dao long quấy lấy nhau, di động cùng chỗ. Vào giờ phút này ông một tiếng, hai đạo hào quang kim ngân kia dưới ý chí của Lý Thất Giả bộc phát hào quang lần nữa, hơn nữa tia sáng này càng ngày càng sáng, trong nháy mắt đã chiếu thông thấu toàn thân Lý Thất Giả. Hào quang một kim một ngân này có lai lịch to lớn, kim sắc quang mang hắn có được trong vòng xoáy màu vàng tại thạch dược giới, nằm ở vị trí ba đại tổ mạch giao hội, vòng xoáy màu bạc là hắn ở trong vòng xoáy màu bạc ở tổ giới. Trên thực tế thời điểm ở tổ giới, sau khi đạt góc chuyện audio.com, được hào quang màu bạc Lý Thất Giả cuối cùng mới hiểu rõ huyền diệu trong đó, hắn rốt hiểu rõ tất cả chuyện này. Lúc này hào quang chiếu sáng, thân thể Lý Thất Giả một nửa màu vàng, một nửa màu bạc. Lý Thất Giả lúc này giống như dùng một nửa hoàng kim tạo thành, một nửa bạch ngân tạo thành, bộ dáng này thập phần quỷ dị. Lúc này hai tay Lý Thất Giả đặt lên khối sắt, tay phải của Lý Thất Giả hiện ra kim sắc quang mang, tay trái hiện ra ngân sắc quang mang. Nhắc tới cũng quỷ dị, thời điểm hai tay của Lý Thất Giả chạm vào đĩa sắt này giống như băng tuyết gặp mặt trời, vậy mà chậm rãi hòa tan, cả quá trình giống như băng tuyết vào xuân. Cuối cùng nhất cả đĩa sắt hóa thành nước thép, thời điểm này nước thép chậm rãi lưu chuyển, hơn nữa càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, cuối cùng nhất tàn mát hào quang không giống tầm thường, một đạo hào quang tiết sắc hiện ra. Oanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt nước thép hình thành vòng xoáy, thời điểm này dường như có đồ vật gì đó thức tỉnh, thoáng cái phục sinh. Thời điểm vòng xoáy thiết sắc biến thành khổng lồ, nó giống như mắt bão đang gào thét tràn ngập lực lượng, dường như nó có thể xé bỏ tất cả, nó có được lực lượng hủy diệt thiên địa. Lực lượng ẩn chứa trong vòng xoáy này mạnh lên, thời điểm nó thức tỉnh thì vô cùng cuồng bạo, dường như nó muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trước mặt. Ông một tiếng vang lên, vào giờ phút này, Lý Thất Giả lại một lần nữa thi thiên mệnh tinh thể thoáng cái bước vào trong vòng xoáy thiết sắc. Rầm rầm rầm, thời điểm Lý Thất Giả bước vào vòng xoáy thiết sắc, cả vòng xoáy thiết sắc sáng ngời, dường như nó cự tuyệt Lý Thất Giả tiến vào bên trong. Oanh một tiếng vang thật lớn, trong thời gian cực ngắn này, vòng xoáy càng lúc càng nhanh, chuyển động cực nhanh, vòng xoáy chuyển động điên cuồng, lực lượng đáng sợ như bàn tay to lớn đang nghiền ép Lý Thất Giả thành bụi phấn. Nhưng mà dưới thiên mệnh tinh thể, cho dù lực lượng này cường đại cỡ nào cũng không làm gì được Lý Thất Dạ chút nào. Lúc này Lý Thất Dạ ra tay luyện hóa phù văn, chữ khắc đại đạo, hắn lưu lại ấn ký không thể xóa nhòa trong vòng xoáy thiết sắc. Oanh 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 nổ vang, thiên dao động địa sáng ngời, Lý Thất Dạ làm như vậy, vòng xoáy thiết sắc đương nhiên cự tuyệt. Vòng xoáy thiết sắc dùng lực lượng trung cực bảo vệ bản thân, thậm chí lực lượng trung cực có thể xé nát tất cả. Ta muốn, cái gì đều không ngăn được. Thời điểm vòng xoáy thiết sắc bộc phát lực lượng trung cực, Lý Thất Dạ không thèm quan tâm, chỉ cười lên mà thôi. Ông một tiếng, lúc này mi tâm của Lý Thất Dạ bắn ra hào quang kim sắc và hào quang ngân sắc, nghe được âm thanh canh 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 vang lên, kim quang và ngân quang trong mi tâm của Lý Thất Dạ vào lúc này bay ra ngoài, nghe được canh một tiếng. Hai đạo quang mang này tiến vào sâu trong vòng xoáy thiết sắc. Vào thời điểm này, kim sắc quang mang cùng ngân sắc quang mang chớp động hào quang thật nhỏ, một đạo pháp tắc dài hẹp hiện ra, một sợi tơ màu vàng và một sợi tơ màu bạc chậm rãi chui vào trong vòng xoáy thiết sắc. Vào thời điểm này vòng xoáy thiết sắc cuồng bạo trở nên nhu hòa rất nhiều, chỉ chậm rãi xoay tròn, dường như từ một con chân long tức giận biến thành con thỏ dịu ngoan. Lý Thất Dạ chỉ cười cười, luyện hóa pháp tắc khắc phù văn vào đồ vật. Chậm rãi lưu lạc ấn vĩnh viễn không xóa nhòa vào vòng xoáy thiết sắc. Cách chương.